tiếng cờ lao còn vọng giữa hoa lư. Ngày nay, khi nhắc đến Đinh Bộ Lĩnh, người ta thường nhớ ngay đến hình ảnh cờ lao tập trận. Hình ảnh ấy, giản dị mà bền lâu. Một đứa trẻ giữa đồng quê, tay cầm bông lau, chơi trò làm tướng. Một vùng núi hoa lư lặng lẽ nuôi lớn chí khí. Một thời loạn 12, sứ quân đầy khói lửa. Và một con người từ nơi ấy bước ra, dẹp loạn lên ngôi, đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Cờ lao không phải cờ chiến thật, nhưng nó tượng trưng cho mầm mống của ý chí. Đinh Bộ Lĩnh không sinh ra giữa ngai vàng. Ông đi lên từ vùng đất địa phương, từ lực lượng tự gây dựng, từ khả năng thu phục người khác và từ sự quyết đoán trong thời cuộc. Ông hiểu rằng một đất nước không thể mãi chia cắt. Ông cũng hiểu rằng nếu không có một quyền lực đủ mạnh để nối lại non sông, nền độc lập vừa giành được sẽ rất dễ bị cuốn trôi. Vì thế, câu chuyện về Đinh Bộ Lĩnh không chỉ là chuyện một người làm vua. Đó là câu chuyện về khoảnh khắc dân tộc Việt sau hơn nghìn năm Bắc thuộc bắt đầu học cách đứng vững bằng chính bộ máy của mình. Là câu chuyện về việc độc lập không chỉ cần chiến thắng quân xâm lược, mà còn cần kỷ cương, thống nhất và ý chí dựng nước. Giữa hoa lư núi vẫn còn đó, những thung lũng, dòng sông, vách đá vẫn gợi nhớ một kinh đô xưa. Và trong trí tưởng tượng của hậu thế, đâu đó vẫn có tiếng trẻ chăn trâu hò reo, tiếng cờ lao phất lên trong gió. Từ trò chơi của một cậu bé, lịch sử đã mở ra con đường của một vị hoàng đế. Đinh Bộ Lĩnh, người dẹp loạn 12 sứ quân, đã bước vào lịch sử như một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho quốc gia Đại Cồ Việt độc lập, tự chủ. Và tiếng cờ lao năm ấy, qua bao thế kỷ, vẫn còn vọng lại như lời nhắc. Có những chí lớn bắt đầu từ nơi rất nhỏ, nhưng nếu gặp đúng thời, đúng người, nó có thể làm nên vận mệnh của cả một dân tộc.